Chương 9. Đi sang tàu. Tôi trông thấy các hành động của người Pháp và của Việt Minh, biết là thế nào có xung đột lớn. Tôi nghĩ ở đây rồi trong cuộc binh lửa, ngọc đá đều tiêu tan thì làm sao mà ở được. Một bên Việt Minh, một bên là quân Pháp. Trong cuộc chiến tranh, ai biết là ai? Mà đi thì đi đâu? Bây giờ tôi có biết mấy người Quốc dân đảng. Họ nói rằng chúng tôi có đủ các cơ quan làm việc ở bên tàu. Nay nhân con Bảo Đại ở bên ấy, và nghe nói ông cũng đang vận động với các nước đồng minh để củng cố địa vị của nước Việt Nam. Cụ nên sang bên ấy rồi cùng với ông Bảo Đại làm việc. May ra thì có ích cho nước. Nếu cụ bằng lòng đi thì chúng tôi có thể thu xếp mọi việc cho cụ đi. Tôi nói bây giờ thì tôi cũng đã già, và lại có bệnh tật, cũng chẳng làm được gì nữa. Thế nhưng mà tôi cũng vẫn muốn đi để tránh cái họa binh lửa sắp đến. Vậy thôi, để tôi suy nghĩ xem thế nào và tôi sẽ trả lời. Tôi thấy những người bên tàu về nói lại là họ có các cơ quan tổ chức chu đáo ở bên ấy, và họ muốn giúp đỡ tôi, nên tôi đã có cái hứng thú muốn đi. Tôi đem chuyện ấy nói với mấy người bạn thân. Người thì bảo nên đi, người thì lại bảo đi cũng chẳng ích lợi gì. Dù sao Việt Minh cũng phải nhượng bộ, chắc không đến nỗi có chiến tranh. Nhưng tôi thấy cái không khí không sao tránh khỏi được một cuộc chiến tranh, và muốn ra ngoài xem những công việc của các nhà cách mạng xưa nay tuyên truyền ở Mỹ xem thế nào. Nếu có thật mà làm được một việc gì thì cũng hay, nếu không cũng là một dịp để cho ta ra khỏi cái hoàn cảnh nguy hiểm. Tôi bèn quyết định đi và nhờ mấy người Quốc dân đảng thu xếp mọi việc để cho tôi đi. Trước tôi còn muốn đem mấy người bạn thân đi cùng với tôi. Việc đi như thế là phải giữ kín. Nhưng không ngờ mấy người lo liệu việc ấy làm lộ chuyện, thành ra không đi được. Vì vậy mà Việt Minh để ý đến tôi và cho người rình mò ở gần nhà tôi. Lúc ấy ông Hồ Chí Minh sửa soạn sang Pháp và cử một phái đoàn có ông Nguyễn Tường Tam, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, cũng sang Pháp dự hội nghị Fontainebleau để giải quyết vấn đề Việt Nam. Đến ngày cuối cùng, ông Nguyễn Tường Tam cáo bệnh ở lại và xin từ chức. Chính phủ Việt Minh cử Phạm Văn Đồng lên thay làm chủ tịch phái đoàn. Phái đoàn đi thì đi, nhưng không ai chắc là có thành công. Bởi vậy, lúc bấy giờ là đến cuối tháng 5 năm 1946, quân tàu đã rút về gần hết. Những người Quốc dân đảng đến dục tôi: hãy đi trước một mình đã, còn những người khác sẽ đi sau. Họ cử một người y sĩ là ông Nguyễn Văn Mão đi với tôi, lấy vé tàu bay sang Côn Minh, rồi lên Trùng Khánh. Mọi việc thu xếp đâu vào đấy. Đến ngày mai đi, tối hôm trước tôi đến nhà một người Quốc dân đảng. Sáng hôm sau đi lên phi trường bay Gia Lâm thì được tin phi công bên tàu đình công, tàu bay không có, chờ chuyến tàu bay sau. Tôi trở về nhà không tiện, lại phải đến ở nhà một người Quốc dân đảng khác. Chờ đến 6-7 ngày mà máy bay vẫn không có. Mấy người Quốc dân đảng đến bảo với tôi rằng cụ đã định đi mà trùng trình mãi thì cũng không nên, hay là chúng tôi lấy xe hơi đưa cụ đi đường bộ lên Lạng Sơn, rồi từ đó đi thẳng sang Nam Ninh. Bên đấy có ông Nguyễn Hải Thành sẽ chủ liệu mọi việc cho cụ đi Nam Kinh để gặp Bảo Đại. Lúc ấy ông Nguyễn Hải Thần đã bỏ chính phủ Việt Minh, chạy sang ở bên Tàu rồi. Tôi rất phân vân, đi cũng dở, về cũng dở. Sau thấy mấy người đó nói mãi, tôi mới thuận. Họ liền đi điều đình với quân đội Tàu, cho một người trung hiệu. Tàu làm thông ngôn, đưa chúng tôi đi. Lúc đi, các bạn đưa cho tôi 10.000 bạc Đông Dương để làm lộ phí, mà bảo rằng sang bên Tàu đã có trụ sở cung cấp đủ cả, không phải lo ngại gì. Ông Mão cũng đem đi độ 4-5 ngàn, tất cả đổi ra được hơn 80.000 quan tiền Tàu. Chiều hôm mùng 2 tháng 6 năm 1946, 4 người chúng tôi lên chiếc xe hơi của Quốc dân đảng đi đến phủ Lạng Thượng thì xe hỏng, phải cho xe trở lại. Người sĩ quan Tàu gặp đoàn 6 chiếc xe vận tải của quân đội Tàu mới điều đình với quản đoàn xe ấy, cho tôi đi nhờ lên Lạng Sơn, nhưng phải đợi chữa xong xe mới lên được. Chờ phủ Lạng Thượng mất 3 ngày ở khách sạn, đến ngày mùng 6 tháng 6 mới đi Lạng Sơn. Thành Lạng Sơn lúc bấy giờ thuộc quyền quân đội Phục Quốc đóng giữ, mà chung quanh thì bị quân Việt Minh bao vây. Đội quân Phục Quốc do một người thổ tên là Nông Quốc Long cai quản. Cả đội quân ấy có độ chừng vài trăm người với đầy đủ súng ống, nhưng cũng hòa hợp với các đội quân khác của Quốc dân đảng. Chúng tôi lên đến Lạng Sơn, nghe nói ông Nguyễn Hải Thần ở Nam Kinh đã trở về đấy. Tôi tìm cách gặp ông ấy. Từ trước tôi chưa gặp ông ấy bao giờ, chỉ biết ông và những người Quốc dân đảng khác theo quân Tàu về nước tuyên truyền huyên thuyên, mà không thấy làm được việc gì ra trò. Những người trong đám Phục Quốc quân của Lạng Sơn vì không có lương thực cũng tìm cách lấy tiền chi dụng cho qua ngày. Tôi biết những người ấy không làm nổi việc gì, nhưng có những người đi theo ông Nguyễn Hải Thần ở bên Tàu đã lâu, quen biết nhiều người Tàu. Tôi muốn gặp ông và rủ ông đi lên gặp ông Bảo Đại ở Nam Kinh, vì lúc ấy mọi người đầy yên tâm ông Bảo Đại đã ở Nam Kinh rồi. Trước là để tụ họp hết các đảng phái, làm cho nó có tính cách duy nhất trong một hành động. Sau là để khi làm việc gì có tổ chức chắc chắn, không đến nỗi rời rạc như mọi người đã trông thấy. Tôi gặp ông Nguyễn Hải Thần ở Lạng Sơn cùng với Vũ Kim Thành và mấy người khác nữa, ngồi nói chuyện qua loa rồi hẹn đến hôm sau sẽ nói chuyện dài. Sáng hôm sau, ông Nguyễn Hải Thần đến gặp tôi ở khách sạn. Mới nói được vài câu thì tướng Tàu Tiêu Văn cho người đến mời ông. Trước khi đi, ông hẹn sẽ cho xe đến đón chúng tôi đến Đồng Đăng để nói chuyện cho tiện. Chúng tôi chờ đến 2 giờ chiều không thấy xe đến. Chúng tôi thuê xe hàng mất 1.500 bạc quan kim lên Đồng Đăng, nghĩa là mất hơn 300 bạc Đông Dương, mà chỉ đi có 15 cây số. Đến Đồng Đăng nói chuyện với ông Nguyễn Hải Thần thì thấy ông là một người lão thực mà tinh thần kém cỏi lắm. Ông có tiếng là người làm cách mạng lâu năm mà công việc cũng chẳng lấy gì làm xuất sắc. Tôi ngỏ lời rủ ông về Nam Kinh. Ông ưng thuận, nhưng lại nói rằng mấy hôm trước có người Quốc dân đảng lên bàn với tôi về việc ấy. Tôi bảo phải chủ liệu cho tôi 120.000 đồng để tôi lập một đoàn đại biểu 9 người cùng đi với tôi. Vậy ta hãy chờ xem họ trả lời thế nào, rồi cùng đi một thể. Ông lại nói, vả lại tôi còn phải điện về Nam Kinh để lấy cái xe hơi lên đón chúng ta. Chúng tôi ở lại Đồng Đăng chờ đến 9-10 ngày, không thấy tin Hà Nội lên mà cũng không thấy xe ở Nam Kinh xuống đón. Sau cùng ông Nguyễn Hải Thần phải đi điều đình với người sĩ quan coi việc vận tải của quân đội tàu để đi nhờ xe của họ. Sáng sớm ngày 17 tháng 6 thì mới lên đường. Người sĩ quan tàu để ông Nguyễn, Tô và cháu ông Nguyễn cùng ngồi với y trên cái xe jeep. Còn bọn ông Vũ Kim Thành, Hương Ký, Nghiêm Xuân Việt đi mấy cái xe cam nhông đi trước, để ông Mão, người sĩ quan và người thông ngôn đi với chúng tôi ở lại xem, ở lại chờ một xe cam nhông sắp đến. Chúng tôi đi từ Đồng Đăng đến Nam Kinh độ khoảng hơn 200 cây số mà phải mất 2 ngày, tức là đến chiều tối ngày 18 mới đến nơi. Đến Nam Kinh, tôi vào ở khách sạn chờ ông Mão mất 2 ngày mới thấy ông và hai người kia đến. Hỏi ra mới biết cả ngày 17 chúng tôi đi rồi không thấy xe cam nhông đã hẹn đến. Chờ ngày hôm sau cũng không thấy, bọn ông Mão phải thuê xe khác mà đi. Dọc đường ông Mão gặp mấy cái nạn rất nguy hiểm, nhưng cũng may là đã thoát rồi. Trong khi chờ đợi mấy người kia, tôi có dịp biết cả ông Nguyễn Thiện Thuật ở gần Nam Kinh. Ông trước làm tán tương quân vụ cuối đời tự Đức, rồi sau đứng chỉ huy quân Cần Vương chống với quân Pháp ở Bãi Sậy. Bây giờ tôi bàn với ông Nguyễn Hải Thần xem đi Nam Kinh thì đi đường nào là tiện hơn cả. Đi lối Côn Minh rất khó và có nhiều trộm cướp. Lối Liễu Châu rồi cũng không có tàu bay. Nếu không có tàu bay thì ra Hương Cảng, đi tàu thủy lên Thượng Hải. Trước sau ông Nguyễn Hải Thần vẫn nói là cùng đi với chúng tôi. Mấy hôm tôi ở Đồng Đăng và ở Nam Kinh, tôi thường nói chuyện với ông Vũ Kim Thành. Thấy ông là người chân thực và lại nói thạo tiếng Quảng Đông, tôi bàn riêng với ông đi lên Nam Kinh với tôi. Vì đến Nam Kinh, người sĩ quan tàu và người thông ngôn ở lại, Vũ Kim Thành bằng lòng, chúng tôi nhất định đến ngày 24 tháng 6 khởi hành. Sáng ngày 23, ông Nguyễn Hải Thần còn đến bàn tính cách đi, nhưng đến 6 giờ chiều, ông đến khách sạn lại nói rằng, ngày mai tôi sẽ đưa cụ ra Quảng Châu, rồi sẽ thu xếp cho cụ đi Nam Kinh. Tôi còn phải trở về chủ tính việc đánh lấy lại thành Lạng Sơn đã vào tay Việt Minh rồi. Sau họ giao lại cho quân Pháp. Tôi biết ý ông Nguyễn Hải Thần không muốn đi với tôi. Hoặc là trước ông đã có ý định đi, nhưng sau ông bị bọn người tàu muốn giữ lại để lợi dụng sang cướp phá bên phía biên giới. Đến 11 giờ đêm, ông lại bảo với tôi là ông có việc phải đi gấp. Ông không đi Quảng Châu được, để cho Vũ Kim Thành đưa chúng tôi đi. Sáng ngày 24, chúng tôi lên chiếc xe hơi, chở hành khách, đi đến chiều tối thì đến Quý Huyện. Sáng ngày 26, thuê cái xe con đi Nhung Hí. Nhưng vì gặp trời mưa to và đường xấu, lại phải ngủ ở cái quán dọc đường. Sáng ngày 27, đến Nhung Hí rồi, xuống đò đi đến Ngô Châu. Đến nơi, xuống thẳng tàu, đi Quảng Châu. Đến 5 giờ chiều, tàu mới chạy, và đến 10 giờ sáng ngày hôm sau thì đến nơi. Vào khách sạn rồi, Vũ Kim Thành đi tìm người quen để tính việc đi Nam Kinh. Chẳng may, lúc ấy, những người quen của Vũ Kim Thành đều đi vắng cả. Tàu bay không lấy được, chúng tôi định đi Hương Cảng. Rồi đến ngày mùng 4, xuống chiếc tàu của người Trung Hoa đi Thượng Hải. Khi đi trên tàu, chúng tôi gặp một người hạ sĩ quan tàu từ Nam Kinh về Quảng Châu rồi trở lên. Người ấy vui lòng nhập bọn với chúng tôi để chỉ dẫn đường lối. Nhờ có người bạn ngẫu nhiên đó, chúng tôi đỡ khổ và vượt qua được nhiều nỗi khó khăn. Ngày mùng 7, tàu vào đậu ở cửa sông Hàng Phố. Sáng ngày mùng 8, tàu vào Thượng Hải. Chúng tôi lên bờ, đem đồ hành lý ra gửi ở nhà trạm xe lửa, rồi đi ăn cơm. Đến chiều xe lửa đi Nam Kinh. Sáng ngày mùng 9 thì đến nơi. Nhờ người bạn dọc đường chỉ dẫn cho mới thuê được cái phòng ở khách sạn Đại Ấn Đường, Thái Bình Lộ. Giá thuê phòng là 7.000 bạc quốc tệ tàu một ngày. Ngày 11, tôi cùng Vũ Kim Thành đến Hải Ngoại Bộ để hỏi thăm tin tức về ông Bảo Đại. Gặp ông bộ trưởng ấy là ông Trần Khánh Vân, nói rằng ông Bảo Đại không có ở Nam Kinh. Việc ấy phải sang hỏi ông bí thư trưởng Quốc Dân Đảng là ông Ngô Thiết Thành. Ngày 12, chúng tôi đến gặp ông Ngô nói chuyện. Được ông cho biết ý chính phủ tàu muốn ông Bảo Đại đến Nam Kinh. Tôi hỏi hiện nay ông Bảo Đại ở đâu. Nghe nói ông ấy từ Trùng Khánh đến Hương Cảng. Ông có thể làm bức điện mời ông ấy về đây để tôi gửi. Đi ngay thì chóng hơn. Tôi bảo Vũ Kim Thành thảo ngay bức điện tín, đưa cho người thư ký ở Tổng bộ Quốc dân Đảng gửi đi. Thế là bao nhiêu sự mong mỏi trong khi đi khó nhọc vất vả dọc đường đều tiêu tan cả. Nam Kinh lúc đó chẳng có một người Việt Nam nào khác. May nhờ có ông Ngô Thiết Thành cho người đưa giúp cho 500.000 bạc tệ tàu, tức là khoảng 5.000 bạc Đông Dương, mới có tiền ở chờ tin ông Bảo Đại. Thành Nam Kinh là một nơi thắng cảnh của bên tàu, vì là một thành đã từng đặt làm kinh đô cho thời Lục Quốc, tức là Ngô, Tấn, Tống, Tề, Lương, Tần. Rồi đến khoảng đầu thế kỷ thứ 14, nhà Minh lúc đó mới dựng nghiệp, cũng lập kinh đô ở đó và xây thành bao bọc ở chung quanh dài đến hơn 30 cây số. Thành ấy đến nay vẫn còn nguyên, nhưng những cung điện cũ chẳng còn gì cả. Chỉ thấy chỗ hoàng thành cũ còn một mẫu đá hình rồng. Người ta nói khi xưa đó là cái cầu trong các cung điện. Trong thành có sông, có núi, có nhiều chỗ là ruộng đất, còn các dinh thự và phố xá ở trong khu cũng xá ra khá rộng, nhưng cái sinh hoạt và buôn bán không được náo nhiệt như ở Thượng Hải hay ở Quảng Châu. Phía đông bắc ngoài thành có cái hồ Huyền Võ, là một nơi đến mùa nước lực nực người ta đi du ngoạn rất tấp nập. Những nơi cổ tích mà những thi nhân đời Đường như Lý Thái Bạch, Lưu Vũ Tích và Đỗ Mục nói trong thơ văn là Phượng Hoàng Đài, Bạch Lộ Châu, Thạch Đầu, Ô Ly Hạng thì nay chỉ còn tên không, chứ không còn di tích nữa. Sông Tần Hoài chảy từ phía nam thành, rồi vòng qua phía tây trước khi chạy vào Trường Giang. Phía nam sông Tần Hoài có một nhánh từ thành chảy ra. Phía hữu ngạn nhánh sông ấy có những phố xá cũ đông đúc, và dưới sông có nhiều thuyền chơi để những khách làng chơi đến đêm đem những ca kỹ xuống múa hát vui chơi. Sau khi chúng tôi đến Nam Kinh được mấy ngày, tổng bộ Quốc dân đảng Tàu có cho người đem xe đến đưa chúng tôi đi xem lăng Tôn Dật Tiên ở cách thành Nam Kinh độ 10 cây số. Đường đi rất sạch sẽ, và ở chỗ gần lăng người ta trồng rất nhiều cây thông. Lăng ở trên núi làm theo kiểu mới và có vẻ tráng lệ. Những bậc thang lên lăng làm rất rộng, và khi đến trên lăng để trông xuống thì phong cảnh rất là vĩ đại hùng vĩ. Cách chỗ ấy độ chừng 3 cây số có lăng vua Minh Thái Tổ, làm ở trên núi trong một khoảng đất rộng lớn, sự kiến trúc cũ kỹ và có phần đã đổ nát. Những tượng người cùng voi ngựa và lạc đà bằng đá ở xa xa mé ngoài cũng đã bị xích mẻ, không mấy cái còn nguyên vẹn. Trước kia ở Hà Nội, tôi có gặp ông Lưu Bá Đạt, là người Việt Nam sang bên Tàu đã lâu, và cố mời tôi sang với ông Bảo Đại đã về Nam Kinh và đã có cơ sở làm việc. Đến lúc tôi sang đến nơi thì chẳng thấy có gì cả. Hỏi ra thì ông Lưu Bá Đạt và ông Lưu Đức Trung ở Thượng Hải. Tôi liền điện đi Thượng Hải mời ông Lưu Đức Trung lên để bàn tính mọi việc. Lúc chúng tôi chờ tin Lưu Đức Trung, chúng tôi ngẫu nhiên gặp phải một người đàn bà Việt Nam lấy một người thương hiệu Tàu, mới trở về Tàu được khoảng vài tháng và cùng ở chung một khách sạn. Người ấy gặp chúng tôi thì mừng lắm, nói là người ở phố Hàng Nón, Hà Nội. Hai người vợ chồng ấy thường đi lại nói chuyện. Sau thế tôi mắc bệnh đau bụng, lại ngày ngày nấu cháo và làm cơm cho chúng tôi ăn. Ở nơi xa lạ mà gặp được những người cùng xứ sở như vậy thật là vô cùng quý hóa. Chiều ngày 14 tháng 7, Lưu Đức Trung và Trần Quang Tuyên ở Thượng Hải lên, gặp nhau mừng rỡ quá. Ông Lưu đi lấy buồng ở khách sạn Tân An thuộc con đường Trung Sơn Bắc Bộ, rộng rãi và mát mẻ hơn. Hai hôm sau, ông Lưu trở về Thượng Hải để ông Trần Văn Tuyên ở lại với chúng tôi, và nói mấy ngày nữa sẽ có 4 người ở Trùng Khánh là Đinh Xuân Quảng, Phan Huy Đoàn, Đặng Văn Sung và Thường sắp đến Bắc Kinh vào khoảng ngày 20 tháng 7. Mấy người ấy đến cùng ở một khách sạn với chúng tôi. Ai nấy đều ngóng ngóng mong tin ông Bảo Đại. Trước khi sang Tàu, tôi biết thế nào rồi Việt Minh và Pháp cũng đánh nhau. Thế nên tôi có dặn nhà tôi và con tôi rằng, hễ tôi đi rồi, có những người Quốc dân đảng đã hứa là sẽ tìm cách đưa gia quyến tôi sang Tàu để ở tạm vùng biên giới ít lâu, chờ cho yên ổn rồi hãy về. Vì lúc ấy, theo lời những người Quốc dân đảng nói, thì ở biên giới Tàu có các tổ chức sẵn sàng của họ. Ngờ đâu là một chuyện vu vơ, chứ không có một chút gì gọi là có tổ chức. Tôi lên đến Đồng Đăng, tôi biết là đã nhỡ việc rồi, chưa biết tính thế nào mà báo cho vợ con biết để đừng đi nữa. Và lại lúc tôi đi, con tôi còn đau nặng, tôi chắc là không đi được. Sau nhân có bọn Hương Ký mà mấy người nữa, từ chạy từ Móng Cái qua đất Tàu rồi lên Nam Kinh mà trở về Đồng Đăng. Trong bọn đó có con Hương Ký về Hà Nội. Tôi viết mấy chữ nhờ đưa về cho nhà tôi, bảo đừng đi đâu cả. Nhưng người con Hương Ký về lại không đưa cái giấy ấy. Thành ra khi tôi đang ở Nam Kinh thì vợ con tôi đi đường bộ không được, ra Hải Phòng đi đường tàu thủy tới Hương Cảng, ấy là không may mà lại hóa may, chứ đi đường bộ thì không biết sống chết thế nào. Khi tôi đi qua Hương Cảng vào ngày 4 tháng 7, chính là lúc gia quyến tôi và ông Bảo Đại đã ở Hương Cảng rồi mà tôi không biết. Cứ đi thẳng lên Hương Cảng, cứ đi cảng thẳng lên Thượng Hải. Chúng tôi ở Nam Kinh đến ngày 28 tháng 7. Có người bí thư của Trung ương Đảng Bộ, Quốc dân Đảng Tàu đem cái điện tín của ông Bảo Đại gửi cho tôi và nói rằng tôi không có tiền lên Nam Kinh được. Gia quyến của cụ cũng ở Hương Cảng. Được tin ấy tôi giật mình. Trong cái hoàn cảnh eo hẹp này, một mình tôi còn chưa biết xoay sở ra sao để sống được. Nay cả gia quyến lên nữa thì làm sao? Thật là quá lo. Lúc ấy, tôi xem lại cái ý những người trong chính phủ Tàu muốn ông Bảo Đại cùng ít yếu nhân Việt Nam sang lập một chính phủ lưu vong ở Bắc, ở Nam Kinh. Nhưng ông Bảo Đại thấy rõ cái tình thế nước Tàu, cho nên ông không đi qua Nam Kinh mà lại bỏ về Hương Cảng. Tôi biết cái lý của người Tàu. Tôi đến Trung ương Đảng Bộ Tàu nói giúp tiền cho tôi để đi Hương Cảng gặp ông Bảo Đại, rồi nếu thuận lợi tôi sẽ mời ông ấy về Nam Kinh. Quốc dân Đảng Tàu cho tôi vay 1 triệu bạc quốc tệ, tức là khoảng 1 vạn bạc Đông Dương, và tặng tôi thêm 500.000 bạc, tức là khoảng 5.000, để làm lộ phí. Chiều ngày 30 tháng 7, hồi 4 giờ chiều, chúng tôi đi xe lửa sang Thượng Hải. Sáng hôm sau thì đến nơi, chúng tôi đến khách sạn chỗ Lưu Đức Trung ở. Tôi nói tình hình cho ông Lưu nghe và nhờ đi lấy vé tàu bay. Nhờ có giấy của Trung ương Đảng Bộ giới thiệu nên việc lấy vé tàu cũng nhanh chóng. Trước chúng tôi định lấy vé tàu đi cả 3 người, nhưng từ đầu tháng 8 trở đi, giá vé tàu phải trả gấp đôi. Mỗi người phải trả 270.000 bạc quốc tệ, mà tiền chúng tôi chỉ còn hơn 1 triệu bạc quốc tệ. Tôi bảo lấy 2 vé để Vũ Kim Thành đi với tôi, còn ông Mão thì bảo ông chịu khó đi tàu thủy với bọn ông Thường. Ông Mão tỏ ý không bằng lòng, nhưng vì tình thế bắt buộc, không làm sao được. Sáng ngày 1 tháng 8, Vũ Kim Thành và tôi lên tàu bay. 8 giờ tàu, 8 giờ tàu bay cất cánh. Bay được 1 giờ tự nhiên tôi nghe thấy một tiếng nổ, nhưng tàu vẫn bay, chỉ thay đổi phương hướng. Thì ra tàu bay hỏng, phải quay về Thượng Hải, nhưng vẫn không ai biết. Khi trở về đến nơi, mới thấy giấy báo tàu bay hỏng, phải quay trở lại. Đến 10 giờ hơn, chúng tôi phải quay trở lại nhà khách sạn. Ai nấy cũng lấy làm lạ, vì đã thấy tàu bay rồi mà sao lại phải trở về. Ấy cũng là may, người cầm lái là người Mỹ đã thạo việc, biết máy bay hỏng mà quay trở lại ngay. Nếu không thì có lẽ chết hết cả. Sáng hôm sau, 6 giờ lại ra trường bay đi Hương Cảng. Đến 1 giờ trưa thì đến nơi, đem hành lý vào nhà khách sạn rồi, tôi cùng Vũ Kim Thành đến Quốc dân Đảng Bộ để hỏi thăm đến chỗ ông Bảo Đại. Viên thư ký Quốc dân đảng hết lòng tử tế, đưa chúng tôi đến khách sạn ông Bảo Đại và gia quyến tôi ở. Đến đó gặp vợ con, rất là mừng rỡ. Nhưng là cái mừng lúc ấy chỉ có được một lát thôi, vì cái lo đã phải đến ngay. Lo về nỗi làm thế nào mà sống được trong cái xứ sinh hoạt đắt gấp 10 lần bên nước nhà. Hôm sau, tôi gặp ông Bảo Đại. Lời đầu tiên ông nói, chúng mình già trẻ mắc lừa bọn du côn. Tôi đem tính thật trình bày rằng, ngài không về ở Nam Kinh là phải lắm, vì xem tình thế nước Tàu đang có nạn cộng sản, chính phủ Tàu còn gỡ không ra, họ làm thế nào mà giúp chúng ta? Tuy bề ngoài thì họ đối đãi tử tế và nói những chuyện giúp đỡ nọ kia, nhưng sự thật thì họ không thể giúp ta được việc gì ra trò đâu. Vậy chúng ta cứ đứng ở ngoài chờ xem tình hình biến đổi thế nào sẽ liệu. Ông Bảo Đại cũng đồng ý như vậy. Ông nói thêm, chưa biết chừng bọn Tưởng Giới Thạch cũng phải cuốn gói chạy ngày nào đấy. Ấy là câu chuyện nói từ hồi đầu tháng 8 năm 1946, mà không ngờ về sau thành sự thật. Tôi cùng gia quyến ở tạm khách sạn, mỗi ngày là 15 đô hương cảng. Giá mỗi đô la lúc bấy giờ là 7 đồng Đông Dương, còn tiền ăn thì không kể, tức là mỗi ngày phải tiêu đến 30 đô la. Vợ con có gì bán để tiêu dùng? Ngày ngày đi tìm thuê một gian nhà ở và để cho con đi kiếm việc làm. Cách 3 hôm sau, bọn ông Mão, Sung và ông Thường thì đến Thượng Hải. Ông Mão đòi về Hà Nội. Tôi thấy ông chán nản lắm rồi. Tôi cũng nghĩ ông trở về là phải. Ông Bảo Đại ở khách sạn được 10 hôm. Sau khi tôi đến gặp ông, rồi ông nhờ một người Tàu thuê cho ông một căn nhà ở gần trường đua ngựa. Ông dọn đến ở đấy. Tôi đi tìm nhà thuê không được, một căn nhà nhỏ hẹp ở chung với một gia đình người Tàu mà cũng phải trả đến 70-80 đô la một tháng. Ấy là không kể lúc đến thuê thì phải trả thêm một thứ tiền gọi là tiền trả nhà cho người, tiền trả cho người có nhà, ít ra là 70-80 đô la nữa. Nhà thuê không được, công việc con đi làm cũng không có, làm thế nào? Đặng Văn Sung và Vũ Kim Thành vào Quảng Châu để tìm việc làm. Chúng tôi bàn định, nếu ở bên Việt Nam Quốc dân đảng có tiếp tế sang được thì vào cả Quảng Châu lập một cơ sở, rồi tụ tập hết thảy những thanh niên chạy sang Tàu và thu xếp cho ai đi học thì đi học, ai làm nghề thì đi tìm việc làm, còn ai làm nghề buôn bán thì cứ việc lo buôn bán, vân vân. Nhưng đó là những điều dự toán như vậy mà thôi. Trăm việc phải có tiền mới làm được. Tin tức ở trong nước đợi mãi cũng chẳng thấy. Sau chỉ thấy ông Đỗ Đình Đạo ra hương cảng cũng tay không. Thành ra ai cũng ngóng ngóng, tưởng đợi có tiền đưa ra thì khởi đầu tổ chức mọi việc. Sau thấy Vũ Kim Thành và Đặng Văn Sung ở Quảng Châu ra bảo tôi vào để gặp tướng Trương Phát Khuê là chủ nhiệm quân sự cả vùng Quảng Đông và Quảng Tây để xem có thể thực hiện được cái chương trình của chúng tôi đã dự định hay không. Hôm 19 tháng 8, tôi vào Quảng Châu lại bị tướng Tiêu Văn ở bên Việt Nam trước làm mọi điều khó dễ. Thành ra tôi phải trở ra hương cảng, không gặp họ Trương. Lúc ấy ông Bảo Đại ở cái nhà mới thuê không tiện. ông để cái nhà ấy cho tôi. Chỉ phải trả mỗi tháng 120 đô mà không mất tiền trả. Nhưng chủ nhà giao hẹn chỉ được ở 3 tháng thì phải trả lại cho người thuê cũ. Cách ít lâu, nghe tin ông Nguyễn Tường Tam ở Côn Minh đã lên Nam Kinh, rồi lại thấy ông Nguyễn Hải Thần cũng ra Quảng Châu và cho người mời tôi ra nói chuyện. Tôi vào gặp ông mới biết ý ông muốn lên Nam Kinh. Lúc ấy Quốc hội Trung Hoa sắp họp để chuẩn bị hiến pháp mới. Ngồi nói chuyện với ông Nguyễn Hải Thần, tôi nói: tôi xem nước Tàu không giúp ta về đường thực tế và ngoại giao, cụ đi vô ích. Nhưng nếu cụ đã định đi thì nên xin với chính phủ Tàu cho chúng ta một cơ sở ở Quảng Châu để tụ tập các thanh niên Việt Nam chạy sang đây được với nhau và nuôi cho nhau cho khỏi đói khổ. Ông Nguyễn nhận lời làm việc ấy. Ông lại bảo tôi nên vào gặp tướng Trương Phát Khuê. Tôi vào Quảng Châu lần này có gặp một người đàn bà, nó là cháu ông Tôn Thất Thuyết. Khi ông chạy sang Tàu đến cư trú ở vùng Nam Hùng phía bắc tỉnh Quảng Đông và mất ở đấy, con cháu thành ra người Tàu cả. Tôi trở về Hương Cảng, quan quẩn đã sắp hết hạn 3 tháng thuê nhà, tìm đâu cũng không thuê được một căn nhà khác. Con tôi thì cũng vẫn không tìm được việc làm, tình thế rất bối rối. Đặng Văn Sung định tìm cách về nước xem thế nào. Đến khi đi chiếc tàu con của người Tàu Bắc Hải, chiếc tàu ấy chở đồ quá nặng, ra khỏi Hương Cảng được một ít lâu thì tàu đắm. Ông Sung may khỏi chết đuối, lại trở về quần áo mất sạch. Khi ấy ở Hương Cảng, tôi có biết một người Trung Hoa họ Lý có nhà buôn bán xuất nhập cảng ở Hà Nội và Hải Phòng, đã có lần giúp tôi mỗi lần 2.000, tổng cộng là 2 lần. Lúc ấy tính vào khoảng hơn 3 vạn bạc Đông Dương. Nhờ có món tiền ấy tôi mới duy trì được mấy tháng. Sau tôi nghĩ ở Hương Cảng ăn tiêu đắt quá mà nhà thì lại không thuê được, chi bằng chọn vào ở Quảng Châu mà ở, cơm gạo còn rẻ hơn. Tôi đem việc ấy bàn với Đặng Văn Sung và Vũ Kim Thành, hai người cũng đồng ý kiến như vậy. Đến cuối tháng 10 năm 1946, chúng tôi đến Quảng Châu, nhờ người họ Từ thuê cho được một căn nhà ở khu Hoàng Xá gần Sa Điện, mất 120.000 bạc quốc tệ, tức là khoảng 120 đô tiền trả, và mỗi tháng trả tiền thuê nhà là 60.000 quốc tệ, tức là khoảng 60 đô. Tôi về Quảng Châu ở mấy hôm thì Đặng Văn Sung và Vũ Kim Thành đi Nam Kinh, rồi về Đông Châu, rồi về Đông Hưng ở Móng Cái, cốt để tìm cách liên lạc với các bạn ở trong nước, mong lấy được tiền để đem ra làm những việc như đã định. Trước khi đi, Vũ Kim Thành đưa Nguyễn Nhân Thanh đã nói ở phía trên đến ở với tôi để giúp tôi trong khi có giao thiệp với người Tàu, và khi tôi có đi đâu thì đi làm thông ngôn cho tôi. Rồi sau lại có ông Đỗ Đình Đạo ở Hương Cảng cũng vào ở với chúng tôi. Quảng Châu là một thành thị lớn lao và hạng nhì, hạng ba của nước Tàu, dân cư chủ mật, buôn bán phồn thịnh, phố xá có nơi đường phố sạch sẽ, nhà cửa rộng lớn, nhưng có nhiều nơi đường xá vẫn còn giữ nguyên vẻ cũ. Giữa đường cứ cách độ 800 thước tây là lại có một khải hoàn môn bằng đá đục chạm theo kiểu cổ, để những khoa thi tiến sĩ thời xưa chắc là để mừng những người thi đỗ về Vinh Quy. Còn có những đường, những ngõ lát bằng đá tảng, hai bên có cống rãnh bẩn thỉu, nhà cửa lụp xụp và không được sạch sẽ lắm. Phía dưới giáp bờ sông có một khu đất gọi là Sa Diện. Chung quanh có một con sông nhỏ bao bọc. Ở trong là những lãnh sự quán, nhà ngân hàng và nhà buôn bán của ngoại quốc. Đường xá khu ấy sạch sẽ và không cho xe cộ đi lại. Ngoài thành thị có thể gọi là Phiên Ngung, tức là nơi Triệu Đà đóng đô ngày xưa. Nay thấy có mấy cái đồi và mấy cái nhà làm theo kiểu mới, người ta gọi đó là nơi Tôn Dật Tiên đóng trụ sở hồi Quốc Dân Đảng mới khởi lên. Đi xa một đoạn nữa là Hoàng Ha Khoa Cương, nơi chôn 72 liệt sĩ trong Đảng Cách Mạng nổi lên đánh nhà Thanh vào khoảng hơn 40 năm về trước. Nay hàng năm đến ngày 29 tháng 3 dương lịch là đều có lễ kỷ niệm những liệt sĩ ở đó. Bên cạnh Hoàng Hoa Cương, bên kia con đường có một cái ngôi mộ của một người Việt Nam tên là Phạm Hùng Thái. Ngày 19 tháng 6 năm 1925, lấy danh hiệu là một phóng viên nhà báo, đã đến ném tạc đạn vào bữa tiệc của người Pháp, đãi viên Đông Dương toàn quyền Mạc La. Khi viên ấy sang Sa Diện, Phạm Hùng Thái ném xong chạy trốn, nhảy xuống sông chết đuối. Người tàu đem chôn ở chỗ bây giờ có dựng một cái bia do Hồ Hán Dân viết. Đấy, đi xuôi một quãng thì đến khu trường đại học làm trên những ngọn đồi, cây cối sầm uất, đường xá mát mẻ. Nước tàu thì ai cũng biết là một nước rộng lớn và có nhiều người, nhưng có đi qua những nơi ấy mới thấy rõ sự rộng lớn của nước tàu và sự trù mặt của người dân trong nước ấy. Xe chở hành khách chạy trung bình 25 cây số một giờ mà phải chạy 5-6 giờ mới hết được cái địa hạt của một huyện. Và có nhiều làng rất trù mặt. Những làng bên tàu không như bên ta có lũy tre bao bọc chung quanh. Nhà cửa ở các làng làm thành dãy ở hai bên đường như các thành thị, chung quanh giáp mái với nhau. Những nhà mái lập ngói, tường xây bằng gạch, xếp chồng lên không có vôi hồ, rồi quét ngoài là vôi trắng. Nhà làm theo lối một cửa trước và một cửa sau, còn thì không thấy có cửa sổ hay cửa nào khác nữa. Trông xa còn khá, nhưng đến gần thì thấy tiểu tụy. Vào trong nhà đã thấy tối tăm và gà lợn lẫn với người, thật là bẩn thỉu. Người tàu thường ưa những cái buồng nhỏ hẹp. Khi thấy cái buồng nào rộng thì họ lấy gỗ ngăn thành mấy phòng nhỏ để mấy người hay mấy gia đình đến ở, chứ không thích những buồng rộng rãi và khoáng đạt. Tôi gặp những người đã sang ở bên ta, nói ta làm nhà để buồng đất là phí. Xem cách làm nhà cửa của và những nghệ thuật về đường trang sức của người tàu hình như đã phản chiếu một cái hình tượng của nước tàu. Nhà cửa hay miếu mạo thường làm to lớn, vững chắc, có nhiều buồng, nhiều ngõ và có những kiểu trang sức rậm rạp. Những người ở thôn quê thì làm ruộng, làm vườn rất chăm chỉ. Đi qua thấy ở chỗ Đồng Áng có người làm ruộng tát nước như ở bên ta, nhưng họ không tát bằng gầu mà chỉ tát bằng một thứ xuồng guồng nhỏ đặt bằng chân. Những người ấy trông có vẻ đói rách khổ sở. Đó cũng là vì lẽ tự nhiên của sự chiến tranh nổi loạn trong mấy chục năm mà gây ra cái hoàn cảnh thê thảm ấy. Những nơi thành thị lớn ở gần mé biển như Thượng Hải và Quảng Châu thì sự sinh hoạt rất náo nhiệt, nhưng xét kỹ ra thì còn kém về đường tổ chức. Còn ở nội địa như ở Nam Kinh cũng có nhà máy điện, song những đèn không sáng hơn ngọn đèn dầu của ta ngày trước. những cột đèn thì thường làm bằng những cây nhỏ, tưởng có gió to thì đổ hết cả. Dân ở đấy thì dùng nước sông đầy bùn. Tôi còn nhớ ở khách sạn Nam Kinh, sáng dậy người ta cho một chậu nước rửa mặt, để một lát thì bùn đọng ở đáy chậu một lớp khá dày. Trời nực, ai muốn tắm mất độ 300 bạc quốc tệ, mà người ta chỉ cho vào cái thùng gỗ độ chừng 2-3 thau nước. Người tàu gọi tắm là lấy khăn nhúng vào nước rồi lau mình, chứ không phải là nhúng mình vào nước hay lấy nước mà dội lên. Một hôm tôi mới đến Nam Kinh, trời nóng, mấy người rủ nhau đi đến tắm ở nhà công cộng, mỗi người phải trả đến 450 quốc tệ. Người ta đưa cho mỗi người một cái khăn tắm giống như một cái khăn lau bát nhà mình. Đến khi vào buồng tắm thì trời ơi, thấy một cái bể nước tắm nước đục như nước rửa bát, mà có đến 5-6 người đầy những mụn nhọt ghẻ lở đang nghỉ hộp trong cái bể ấy. Trông thấy mà rùng mình, hỏi còn ai dám tắm nữa. Nhưng người tàu đã quen như thế rồi, không cho là ghê tởm, dơ bẩn nữa. Tính người tàu rất cẩu thả, không có làm việc gì cho đúng hẹn. Xe hàng hẹn đến 6 giờ sáng chạy thì ít ra cũng phải đến 8-9 giờ mới bắt đầu đi. Khi có việc cần kíp đánh điện, Tín đi chỗ nào, tưởng chừng 2-3 ngày là quá chậm. Thế mà phải đợi đến hàng tháng mới đến nơi, có khi lại không bao giờ đến. Lúc đầu tôi mới đến Quảng Châu liền nhờ một người bạn của Vũ Kim Thành trong chi bộ Quốc dân đảng đưa đến sở bưu điện để đánh một cái điện tín lên Nam Kinh hỏi một việc. Chờ đến mấy ngày không thấy tin trả lời. Sau tôi đã lên đến Nam Kinh được hơn 2 tuần thì cái điện ấy mới đến nơi. Xem thế thì mới biết công việc làm ăn ở sở bưu điện của tàu thật hỗn lộn độn và quá chừng cầu thả. Thượng Hải, tôi thấy một người làm trong sở quan thuế nói rằng những tiền thu vào được 10 thì chính phủ chỉ được có 3 phần là cùng, còn thì các công chức ở trong sở ấy chia nhau mất tất cả. Một chính phủ mà công chức làm việc như thế thì làm sao mà không đổ nát. Việc cá nhân đối với nhau cũng vậy, trừ khi nào người ta có những việc quan hệ tới quyền lực hay tiền bạc, còn thì ít khi người ta giữ đúng lời hẹn. Trước ta thường nghe người Pháp gọi sự hàm hồ cẩu thả của người tàu là chinoiserie. Thật, có sang bên tàu mới hiểu rõ cái ý chế nhạo đó. Xưa ta học đạo Nho, ta tưởng nước tàu là nước đạo gốc ấy. Tất cả người tàu dù sao cũng còn giữ được cái căn bản là nhân nghĩa lễ chí tín. Ngờ đâu cái nền học cũ đã tiêu diệt mất tất cả. Chỉ thấy rạch những sự xảo trá lừa dối, nhất là những nơi thành thị lớn gần miền biển, người ta đắm đuối vào công việc, vào cuộc sống vật chất hèn kém, không thấy gì là lễ nghĩa liêm sỉ cả. Các công chức thì bất cứ việc gì cũng có mánh khóe để ăn hối lộ, và những thanh niên phần nhiều xem ra rất xa hoa phù phiếm, và hầu hết đều muốn bắt chước sự thành công, sự hành động cử chỉ của người Âu, người Mỹ. Nhưng hình như chỉ có cái vẻ Âu Mỹ ở bên ngoài, chứ kỳ thực thì Âu Mỹ chẳng phải là Âu Mỹ, mà tàu thì cũng chẳng phải là tàu như ta vẫn tưởng tượng. Cái cảnh bề ngoài nước tàu ngày ấy ngày nay chẳng thấy gì là cảnh tượng của một nước đã thấm nhuộm lâu đời cái đạo học của Nho giáo. Tôi nói cái cảnh tượng bên ngoài mà thôi, vì tôi là người đi qua đường, thấy làm sao thì nói như thế. Chứ hoặc giả còn nhiều cái tốt đẹp ẩn nấp ở bề trong nữa thì không làm sao biết được. Dù sao thì cái cảm tưởng của một người ở phương xa đã từng học theo đạo Nho và chỉ biết nước tàu nói trong sách cổ thì thật là một cái cảm tưởng rất ngao ngán, cho giống người học một đằng mà làm một nẻo.